Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì nói tóm lại là khi mà chúng ta nhận diện những cái nỗi đau đó thì nên vẫy tay chào. Và vẫy tay chào đó nó là một tiến trình làm mới. Ta thử giơ cái bàn tay lên và vẫy phát tay chào. Chứ nhất trong rất nhiều cái nền văn hóa đó, nó thể hiện một cái lịch thiệp, và chứng tỏ giữa chúng ta với nhau đó, nó không có một cái hiềm khích, không có cái hận thù, không có vũ khí, không có chiến tranh, mà chỉ có tình thân, tình thương. Mà muốn giữ lại, ta cũng đành phải chia ly. Cho nên cái vẫy tay chào đó nó giúp cho mình nhận diện ra được cái tiến trình vô thường ở trong cuộc đời. Và hầu như là không ai phải vẫy tay chào, không phải vẫy tay chào với người thân, với người thương. Có nhiều người mẹ 80 tuổi phải vẫy tay chào với đứa con 60 tuổi, hay là vẫy tay chào với đứa cháu 20 tuổi mà mình không ngờ được. Thì hầu như là trong 10 gia đình là có hết 8-9 gia đình nó rơi vào cái tình huống này rồi. Lẽ ra đó là người trẻ phải khóc người già, bởi vì cái tiến trình vô thường nó thường thuận như thế. Mà có nhiều tình huống là người già phải khóc trẻ, cha mẹ ông bà phải khóc con cháu, mà trong cái khóc như thế là cái khổ đau nó nhiều hơn. Vì người con đó phần lớn đó, là lớn lên nghĩ rằng là cha mẹ mình phải có bổn phận trách nhiệm để nuôi mình thôi, do đó họ không cảm nhận được cái tình thương cha mẹ dành. Còn người cha người mẹ phải nai lưng ra để mà cài 2-3 ca một ngày để cho con ăn học lên đến chốn, và thương con đủ điều hết á, dành cho con mà muốn cho con được hạnh phúc thôi. Và ai đã từng làm cha làm mẹ thì cảm nhận cái này hơn bao giờ hết, thì thấy rất rõ rằng là cái tình thương đó, mỗi khi đối diện trước sau đây tử biệt là họ cảm thấy nó đau khổ vô cùng. Cái ức chế tâm lý nó nằm ở chỗ là phải mà tôi đi trước và có phải mất đi 10 tuổi thọ tôi cũng sẵn sàng cúng dường cho con của tôi, nếu nhân quả cho phép chúng ta có một tiến trình giao hóa như thế. Thì hầu như rất nhiều người cha người mẹ sẵn sàng làm, nhất là nếu người đó đang lâm vào trọng bệnh á, họ muốn đi cho cái khổ thọ nó không còn nữa. Nhưng dầu cho cha mẹ có thương con, người đi trước có thương người đi sau đây nữa, muốn như thế thì nghiệp cái ai lấy gánh, chứ không có thể thay thế cho ai được. Và điều này được nói rất rõ ở trong kinh Địa Tạng. Dẫu cho cha mẹ có đi cùng đường với con, muốn chịu khổ thay cho con, chẳng hạn như là con đang ở trong nhà lao, muốn vào nhà lao thế để cho con mình được tại ngoại, cũng không vì cái tình thương đó mà việc thay thế này được diễn ra. Như vậy là cái nhân quả đó, nó phải đi theo cái cơ chế quỹ đạo của nó, không ai thay thế được. Ta có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình để người kia được trấn an, cảm nhận người thân người thương quan tâm mình, nên cái nỗi đau nó được rũ bỏ đi là ở mức độ tương đối nào đó. Chứ còn ta không thể chia sẻ nếu chính ta không rũ bỏ được điều đó. Thì trong những tình huống mà nỗi đau đó nó đối diện với mình nhiều quá đó, thì cái nghệ thuật Phật giáo nó là vẫy tay chào với nó thôi, một cách rất là hòa bình. Đối với những cái kẻ thù đi nữa, ta cứ vẫy tay chào, nghĩ rằng là mình với người đó không có duyên với nhau, là đường anh tên đi, đường tôi đi, chuyện đời đôi ta chỉ thế thôi. Còn trong quan hệ vợ chồng, ta đổi lại cái câu cuối là chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, và mình không có bị cái vướng bận gì hết á. Còn nếu như nó không có phải là một cái chuyện gì đó mà quá đáng mà mình cứ phải cằn nhằn cằn nhèo, rồi để ý để tứ cho nên cái nỗi đau nho nhỏ nó được tích tụ thành một cái khối để ta tìm cái cơ hội để vẫy tay chào, thì cái đó là một sự biện hộ. Và như vậy đó, nó là một cái bế tắc dẫn đến một sự bế tắc lớn hơn. Khi mà ta vẫy tay chào với những cái giá trị thân thương nhất, và đối diện với những cái người mới đó, và những cái người mới, những thành phần mới, những giao tiếp mới đó, là họ đâu có được cái tinh thần như là những người thân nhất của mình, thì lúc đó ta mới có cảm giác nuối tiếc là mình đánh mất đi một cái gia tài. Và thường cái tâm lý của con người nó rơi vào cái tình trạng này rất là nhiều. Cho nên đó, đối với các mối quan hệ xã hội đó, thì ta phải hết sức thận trọng. Có những cái đó ta chỉ cần điều chỉnh lại là nó có thể được vượt qua, chứ không cần phải vẫy tay chào. Và cái việc mà xây dựng lại đó để làm mới, thì cái mối quan hệ đó nó trở thành là một cái rất là đẹp thôi, chứ nó không cần phải đi tìm một cái khác. Tìm một cái khác chưa chắc nó được như cái chúng ta có. Và do vậy là cái việc mà thực tập theo cái hạnh buông xả của người Phật tử tại gia đó, theo tinh thần ở trong kinh mà chúng tôi cảm nhận đó, thì người tại gia không nên thực tập một cách trọn vẹn về cái hạnh buông xả như người xuất gia. Bởi vì làm như thế đó thì người tại gia cũng chưa chắc được giải thoát. Bởi vì người tại gia vẫn còn cái quan hệ tính dục giữa vợ và chồng. Mà theo Đức Phật á, đây là cái quỹ đạo của sanh tử, đây là cái cục năm châm á của sự duy trì chủng loại, và đây cũng là cái mà đẩy con người vào các cái cảnh giới tái sanh, khi làm người, khi làm trời, khi Atula, khi làm động vật và khi làm ngạ quỷ. Và cái bế tắc nó cứ lẳng quẩn rất là nhiều. Và do vậy vấn đề còn lại đó là chúng ta phải làm sao chuyển hóa cái năng lượng này đối với người tu thì họ mới thật sự là người xuất gia đúng nghĩa. Vì như không thì họ vẫn còn trong cái lẳng quẩn. Còn là người tại gia đó thì ta vẫn còn cái trách vụ gia đình, cái quan hệ xã hội với tư cách làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm người thân quyết định của nhau. Chứ còn mình rũ bỏ hết á thì ai đâu mà làm. Và rất nhiều trong lịch sử trải qua tại Việt Nam và nhiều quốc gia có đạo Phật là quốc giáo đó, thì hầu như ta hiếm khi tìm thấy những cái nhà chính trị lỗi lạc của Phật giáo đã có mặt bền bỉ ở trong xã hội. Sau khi thực tập và họ muốn nỗ lực trở thành một người xuất gia về phương diện hành trì đó, thì hầu như là cái mà họ quan tâm đó là sự vẫy tay vào với mọi thứ. Và đó là cái phản ứng hết sức là tiêu cực. Cho nên là người tại gia thì ta nhớ thực tập theo lục độ, nó là cái nền tảng nhập thế. Và lục độ nó có hai yếu tố không cho phép ta ngừng, đó là tinh tấn ba la mật và nhẫn ba la mật, là chịu đựng nghịch cảnh. Tinh tấn nó làm cho mình làm đến lúc nào mà mình nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Và đây cũng là một cái kỹ năng thay thế để làm cho mình vơi đi cái nỗi cô đơn, nếu trong tình huống ta là một người cô độc, hay là đang sống ở trong một cái hoàn cảnh mà không có tâm đầu ý hợp, hoặc là rơi vào cái tình trạng rất là bi đát, đó là đồng sàng dị mộng, thì ta cũng không vì thế mà bị thất đi bắt đạo bởi những cái cảm giác khổ thọ do chính người thân ruột thịt của mình tạo ra. Mình phải biết vun trồng hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và có những cái ta phải biết thực tập là phớt lờ, đừng quá bận tâm, đừng quá để ý. Vì cái để ý để tứ từ những cái chi tiết đó, nó làm cho mình mỏi mệt căng thẳng. Mà trong khi đó đó, cái sự thay đổi cái người mà mình muốn thay đổi đó, nó không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên đó, với vai trò ví dụ như là người cha, người mẹ muốn giúp đứa con thành công, mà đứa con đó nó có một cái biệt nghiệp là nó đang bị dướng díu vào trong những cái hưởng thụ thấp kém, thì ta làm hết trách vụ và bổn phận của mình. Vấn đề còn lại là cái phước hay là cái nghiệp của đứa con thôi. Thì như vậy là ta làm mà ta không bị dướng ở trong trách nhiệm của ta làm. Và do đó, đó là cái khổ đau của đứa con nó không ảnh hưởng đến khổ đau của chúng ta, để ta vẫn tiếp tục có được sự sáng suốt để giúp cho đứa con đó ở trong cái thì tương lai. Mà cái thì tương lai đó nó lại tiếp tục mang những điều kiện chưa giúp mình thành công, nhưng với niềm tin và sự tinh tấn không buông bỏ, ta vẫn tiếp tục và ta có thể thành công. Đó là điều mà mình có thể tin chắc chắn là vậy. Ngày hôm nay với cái đề tài đề nghị là vẫy tay chào, mà nội dung của nó đó nó bao gồm rất nhiều thứ, thì chúng tôi xin chỉ giới hạn ở trong các cái đối tượng hiện tại, quá khứ, vị lai, khổ đau, bế tắc, để mỗi người trong chúng ta cùng ôm lại lời Phật dạy. Vì điều này đó tất cả các vị nhân hữu trí thức, các hành giả Phật tử cũng đã nắm học thuộc lòng rồi, là cái tinh hoa học thuyết hiện đại lạc trú của Đức Phật. Và do đó nó có những cái vẫy tay chào nào cần thiết thì ta vẫy, như Đức Phật đã nói, những việc đã làm, những việc đáng làm đã làm, đã đạt được cái nặng xuống. Còn nhờ những việc mà cần phải làm trong tương lai thì cũng phải tiếp tục mà làm trong tương lai thôi. Thì cái việc mà chúng ta thực tập vẫy tay chào thì phải xác định rõ mình là người tại gia hay là người xuất gia. Cái đối tượng vẫy tay chào của người xuất gia nó gần như là trọn vẹn những gì thuộc về đời. Còn cái vẫy tay chào của người tại gia đó là nó thuộc về cái ác ở trong phạm vi thiện ác nhị nguyên. Còn cái thiện thì chúng ta phải giữ lại. Rồi các cái khác ở trong cuộc đời ta cũng phải giữ. Chứ còn nếu tất cả mọi thứ mình buông hết đó, thì rốt cuộc rồi đó, chúng ta không có những nhà xã hội học Phật giáo, không có những nhà chính trị Phật giáo, không có những nhà nghệ thuật Phật giáo, không có những người Phật tử dấn thân vào trong các lĩnh vực hành nghề. Cho nên dầu là những quốc gia đạo Phật là quốc giáo, chúng ta vẫn có quá ít các nhà xã hội chính trị nắm được cái kỹ năng nhà chuyển lên thánh vương để xây dựng quốc gia, phát triển tổ quốc trên nền tảng của 10 pháp đạo đức mà một vị chuyển lương thánh vương cần phải có để làm cho ba gia đình ba tánh được an vui và hạnh phúc. Đài Loan ngày nay đó, một quốc đảo được xem Phật tử chiếm trên 85% dân số. Tổng thống và các bộ trưởng ở đây đó hầu như không có ai là Phật tử. Còn Thái Lan là một nước quốc giáo đến nhiều thế kỷ, mà bây giờ đó cái người cầm cái nấy mực và vua thì cái ông mà thủ tướng chúng ta biết là ông là khác đạo Phật rồi, và nhiều quan chức mới ở trong các cái bộ phận quyết định cái luật pháp hiện hành của Thái đó là những người đi theo Hồi giáo. Còn ở tại Tức Lan đó cũng là quốc giáo, là đạo Phật rất là nhiều thế kỷ qua, mà bây giờ đó ta có thấy là gần như là 70% các bộ trưởng là những người theo Thiên Chúa. Cái khủng hoảng đạo Phật tại Tích Lan là bởi vì có quá ít Phật tử dấn thân làm công tác xã hội và chính trị, mà vốn Đức Phật đã thiết lập và giới thiệu cho chúng ta qua mô hình của Chuyển Lương Thánh Vương, rồi gián tiếp hoặc chi tiết hơn qua mô hình của Kinh Hiền Nhân. Mà các tôn giáo khác về phương diện văn bản học đó, hầu như là không có tôn giáo nào đề cập như là Đức Phật với nghệ thuật quản trị quốc gia một cách rất là chân chính. Cho nên vẫy tay chào với người Phật tử là những điều ác, điều xấu thôi. Còn các phương diện dấn thân xã hội, trách vụ, nghề nghiệp ta phải làm cho đến lúc nào ta nhắm mắt xuôi tai. Ngay cả là luật pháp cho phép chúng ta về hưu ở tuổi 66 đối với nam, 60 đối với nữ. Ở các quốc gia khác thì tuổi đó có thể lệch xuống thấp hơn là 5 năm đến 6 năm. Thì sau khi về hưu rồi, nếu ta tiếp tục cùng làm đó, thì cái cuộc đời nó cảm thấy là tươi đẹp lắm. Đây có lẽ là một trong những cái lý do, ngoài những cái tác dụng thiền học thiết lập cái hiện tại lạc trú ở trong các hành động, thì Tổ Quy Sơn dạy một ngày không làm, một ngày không ăn. Trong đây chúng ta thấy là Tổ không hề giới hạn cái đối tượng, cái người không làm đó là người đã về hưu hay chưa, không có. Cần phải làm hoài thôi, làm những phước báo, làm công đức, mà nếu mà mình không làm á, mình hưởng á, thì phước báo nó sẽ hết. Cho nên á, là phải tiếp tục làm để ta còn có kiếp sống đời sau nữa. Bởi vì ta tin nhân quả và hậu vận, chứ ta không nên dừng lại ở cái tuổi về hưu. Về hưu á, thì ta làm ít hơn là cái tuổi tuổi trẻ, và đối tượng công việc được làm á, nó hướng về tâm linh, rồi những cái làm ăn chân chính ở mức độ đơn giản để tiếp tục duy trì, để ta có được cái phương tiện ta làm các Phật sự hoặc là ta dấn thân vào các lĩnh vực khác. Chứ còn mà mình buông hết như là một nhà sư thì đạo Phật á, sẽ khó có thể lan mạnh ở trong xã hội, và dần dần người ta sẽ có cảm giác rằng là ai thực tập theo đạo Phật á, buông xả hết á, thì gần như trở thành là những con người rất là cầu an, cho nên đất nước nó chậm tiến. Cho nên vẫy tay chào với người tại gia là ở một số đối tượng xấu thôi, còn những cái tốt là ta phải tiếp tục cho đến lúc nào thành công thì thôi. Xin kết thúc cái phần chia sẻ đề tài này tại đây, và bây giờ là cái phần vấn đáp. Xin các vị thiện hữu tri thức đặt những câu hỏi.
Nhân chiếc thầy vẫy tay chào thầy. Chúng con có cái ý là cái đạo tràng của anh Tinh Tích thấy là cái dương duyên rất tốt để cho các Phật tử mình ở đây. Nếu mà cái chuyến giảng pháp này mà vẫy tay chào thì quá hủ, thì thấy là nên mặc dù thầy vẫy tay chào đi về Việt Nam, nhưng con đề nghị gia đình chứ nếu mà đủ phương tiện, đủ nhân viên, xin tiếp tục duy trì cái đạo tràng này để cho bà con mình ở đây được hưởng lại.
Cảm ơn chú Trung đã nêu ra một ý tưởng rất là hay. Vẫy tay chào đó có người ở xa thôi, chứ người gần thì phải tay chào được, người gần phải bắt tay chứ. Xa thì vẫy tay chào vì bắt tay không tới. Nhưng mà nói kết tâm tưởng thôi, cũng là một sự bắt tay. Các tổ Trung Hoa có dạy một câu như thế này: kiến lập đạo tràng ư xứ xứ. Và cái mục đích đó được các tổ nêu ra ở cái vế thứ hai: phá nghi vọng ư trùng trùng. Đạo tràng đó, nó là một cái nơi tu học, mà cái không gian vật lý của nó không phải là điều quan trọng. Dĩ nhiên nó rộng, nó lớn, nó yên tĩnh á, thì nó có thể dung chứa cho nhiều người. Nó hẹp thì ta vẫn làm Phật sự và tạo ra cái môi trường để các vị pháp hữu đồng tu đó đến để mà chia sẻ, tìm những niềm vui. Thì có một lần ở trong kinh Duy Ma Cật đó, rất nhiều vị thánh tăng đến để thăm viếng Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật đang bị nằm bệnh. Cái nhà của ông nó có lẽ nó khoảng chừng 12 mét vuông thôi, nghĩa là rất là chật. Thì nhiều vị phàm tăng rất là lo ngại, đặt ra câu hỏi là làm sao cái ngôi nhà này có đủ chỗ để mà chứa. Duy Ma Cật đã hiểu, vì ông có được cái năng lực thao tâm thông. Thì khi mà cái vị tăng nó đến á, thì cái câu hỏi đầu tiên của ông dành cho vị này là: xin thưa hỏi thầy, thầy tới đây đó là vì để giao tế hay là thầy tới đây vì cái không gian của căn nhà? Vị thì kheo đó nín lời không trả lời, đổi cái câu hỏi qua nội dung khác để cho cái cuộc đối thoại được diễn ra tốt đẹp thôi. Cho nên ta mới thấy rằng là cái đạo tràng đó nó là cái nơi mà khi mà tập hợp các vị bạn đồng tu đồng chí hướng đến đó, nó làm cho mình là có được cái niềm vui nội tại để ta cùng học hỏi, ta cùng thiết lập cái tình thân. Và mục đích đó là phá nghi vọng. Nghi vọng là cái lưới hoài nghi mà nó thường được xem là kết quả của việc thiếu tuệ giác. Người không phát triển về tuệ giác đó, thì ta nghi về nhân quả, ta nghi về bản thân mình, ta nghi về cuộc đời, ta nghi về tha nhân, và cuối cùng á có thể dẫn đến những cái phiên bản của cái hoài nghi, làm cho ta trở thành một người độc đoán, sợ hãi, sợ người ta hơn mình, sợ người ta hại mình, sợ người ta thế thế nọ. Do cái nỗ lực tu tập quan trọng nhất của người Phật tử là làm sao chuyển cái vô minh. Lòng tham, lòng sân có mặt là do vì đồng hành đến vô minh thôi. Chỗ nào có vô minh là có lòng tham, lòng sân này. Vô minh hết thì lòng tham, lòng sân nó cũng cuốn gói đi theo sao. Do đó cái trọng tâm của Phật giáo được gọi là đạo Phật, tức là tự giác đó, là để phá vỡ cái vô minh này. Thì mục đích của việc thiết lập đạo tràng là để cho vô minh nó không còn chỗ để bám víu. Mà lưới nghi đó nó là một cái mạng lưới mà, cái network. Cái người này nghi rồi lan truyền cho người khác cùng nghi. Người này tiếp xúc với người khác lây lan giống như các loại virus rồi đó. Mà virus của lòng hoài nghi nó nguy hiểm lắm. Các phương tiện truyền thông nó tạo ra virus cho ta sợ hoảng bởi vì cái khủng bố dè dặt, rồi ai cũng muốn không có chuyện phiền toái đối với mình, cho nên người ta không muốn có mặt ở những nơi có thể có phức tạp diễn ra. Như vậy là mục đích của việc lập đạo tràng là để phá lưới nghi. Và do đó đó, theo tinh thần Phật dạy, từ một ngôi chùa mà ta có ra hai ngôi chùa là điều đáng khích lệ. Từ hai ngôi có ra bốn ngôi là không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ là ta đông đo cái số lượng quần chúng và cái tính điều kiện phát triển của số lượng Phật tử tăng tòng ngay cái thời điểm mà ngôi chùa nó được cắt, ngay cái thời điểm mà đạo tràng đã được dựng lập, cho đến lúc mà ta hướng về với một cái chiều kích trong tương lai dự kiến nhất định nào đó. Nếu con số đó nó nằm trong cái phạm vi của sự cung và cầu thì cái việc mà thiết lập những đạo tràng như thế nó rất là cần. Hơn nữa ta vẫn biết rất rõ là mỗi người nó có căn tính khác nhau, cho nên đó, ngôi chùa A đó thực tập truyền bá cái pháp môn chẳng hạn như là thiền, thì như vậy là ai đi theo thiền người ta mới đến ngôi chùa A này. Ngôi chùa B thực tập và truyền bá pháp môn tịnh độ, hành giả tịnh độ sẽ đến. Ngôi chùa C nói về mật tông thì hành giả mật tông sẽ đến. Cũng có trong thiền, trong mật, trong tịnh, cách thức thực tập, sự thể hiện nó cũng rất là đa dạng và khác nhau. Do đó sau một thời gian có nhiều người ta chán, ta buồn, là có những cái dao động nào đó, người ta không đi các ngôi chùa này nữa, hoặc là ta ngừng việc mà có mặt ở một ngôi chùa nào đó. Thì nếu ta không có những đạo tràng mới, những ngôi chùa mới, thì những người đó sẽ bị thối thấp niềm tin. Mặc dù họ có thể tự tu, nhưng cái sự mà kết thúc việc mà truyền tiếp nối con đường tâm linh ở những cái cộng hưởng tâm linh là những cái đạo tràng tu học đó, sẽ làm cho họ không còn cái thao thức như là ban đầu. Do vậy mà việc thành lập các đạo tràng theo lời khuyên của các tổ đó là rất là cần thiết. Không phải ở một nơi mà ở xứ xứ tức là nhiều nơi, chỗ nào có điều kiện ta nên làm điều đó. Cái phong cách của Phật giáo Nhật Bản về phương diện mà thiết lập đạo tràng rất là hay. Trước đây đó là đạo tràng giới hạn trong một ngôi chùa, và cái không gian như thế mức độ cộng hưởng tâm linh rất là cao, cho nên hành giả vào đó đạt được cũng rất là nhiều. Bây giờ họ thấy là bây giờ nếu để cho cái người hiện đại quá bận rộn và trở thành là một phần nữa là máy và một phần nữa là giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc thì hạnh phúc của con người bị mất hết. Cho nên đó là các vị thiền sư Nhật Bản đã mạnh dạn thiết lập đạo tràng ở ngay cái công xưởng của mình. Và rất nhiều cái công ty của Nhật Bản đó, chúng ta thấy ban ngày làm việc ở những ngày thường đó, nó là cái cơ sở để làm kinh tế. Nhưng mà đến ngày cuối tuần đó, họ chỉ cần chuyển cái vách tường đó từ cái mặt trong ra cái mặt ngoài thì đó là một cái chánh điện. Cho nên nó trở thành là thiết lập một cái chánh điện lưu động, một cái không gian đạo tràng lưu động. Và sau nữa đó, thì những cái khu vực mà có những người công dân của họ ở đó, thì cứ khoảng chừng 30 hộ, 40 hộ là họ thiết lập một cái đạo tràng ngay cái nhà huyện chung. Rồi đó, mỗi tuần đó họ có mặt với nhau sinh hoạt mà không cần phải trở về chùa. Dĩ nhiên là nơi nào mà gần người ta trở về chùa, nơi xa quá thì việc mà đi về nó bất tiện khi có người không. Mà nếu không đi lâu dài đó thì cái tâm hướng về đạo của mình nó cũng bị mất đi, giảm đi. Thì họ tổ chức ở những cái nơi thuận lợi nhất cho vài 30 người. Thì chúng tôi cho rằng là cái mô thức thiết lập đạo tràng như vậy đó, nó rất là cần thiết. Nếu ta làm một cái bài toán cộng trừ nhân chia, số lượng người Việt ở tại Hoa Kỳ trên dưới 1 triệu dân, đồng bào hay đồng hương, mà số lượng các ngôi chùa hiện có đó ở tại Hoa Kỳ á, là mới chưa được 200 ngôi theo cái quyển sổ năm 2008 của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Tổng cộng trong các cộng đồng Việt Nam ở khắp năm châu bốn bể thì ta có khoảng chừng 400 ngôi chùa. Nói là ngôi chùa, trên thực tế nó chỉ là một đạo tràng thôi. Hầu như là ta chưa có được 10% các ngôi chùa có được title, tức là được luật pháp ở nước sở tại thừa nhận một cách chính thức. Và ta phải hoạt động trong một sự hết sức là tương đối và hạn chế một cách tối đa cái tình trạng mà người làng sớm á, có thể kiện tụng. Bởi vì như thế là cái đạo tràng sẽ bị đóng cửa. Do đó là cái số lượng đạo tràng gần 200 ở trên Hoa Kỳ cho hơn 1,5 triệu người Việt Nam, nó chẳng là bao. Mà 1,5 triệu đó, nó có thể nói là 80% là theo đạo Phật đây. Và có nhiều nơi xa quá người ta không có chỗ đến được, thì cuối cùng rồi đó là những người Phật tử đó cũng bỏ đạo luôn, hoặc là trở thành những người Phật tử hết sức là thầm tặng, và con em của họ đánh mất cái cơ hội vĩnh viễn trở thành Phật tử trong tương lai. Và như vậy 30 năm sau, cái Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ này là gì? Câu trả lời đó nó phải lệ thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất, nếu nghi thức tụng niệm hành trì và chương trình sinh hoạt mà cứ tiếp tục bằng tiếng Việt thì chắc chắn rằng là ta chỉ nuôi dưỡng và phụng sự cho những người Việt Nam là định cư bằng con đường vượt biên hay là HO hay là ODB hay là hôn nhân. Còn những người sanh ra ở đây theo thế hệ 1,5 và thế hệ 2 trở đi đó, có lẽ là không còn thích ứng nữa. Điều thứ hai, các nội dung sinh hoạt của chúng ta nếu không thay đổi cho nó thích hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy đó, mà ta chỉ quá đặt nặng về tính pháp môn, ví dụ như là thiền thì còn bài Bát Nhã Tâm Kinh, còn tịnh độ thì còn kinh A Di Đà, ngắn hơn nữa là danh hiệu Đức Phật, Bạc Tông á là một vài bài kinh thành chú, và ngắn hơn nữa lại là cái câu An Mây Bát Di Học. Thì dần già rồi đó, người Phật tử của chúng ta chỉ biết chừng đó những cái kỹ năng. Và trên 300.000 pháp hội với số lượng 300.000 bài kinh ngắn dài vừa của Đức Phật, hầu như là người tại gia không hề biết đến. Kết quả là họ sẽ rất là chán ngán, bởi vì có nhiều cái đó ứng dụng vào trong đời sống đó, nó chỉ giải quyết cho người già bệnh chết, còn những cái mà nó liên hệ đến các chức tước ngành nghề trong xã hội để làm cho con người tại gia vừa giàu mà vừa chuyển hóa được cái tâm đó, hầu như là các cái nghi thức chúng ta không có đề cập đến. Do đó đó là cái nội dung sinh hoạt phải cung ứng như thế này, thì cái nhu cầu của đạo tràng mới bắt đầu có mặt. Thì trở lại vấn đề của câu hỏi đặt ra đó, đó là gia chủ thôi. Bây giờ ngày hôm nay mặc dù không có thông báo, nhưng mà các vị thân hữu cũng đã đến, thì đó cho chúng ta thấy là cái nhu cầu của việc mà thiết là một đạo tràng rất là cao. Và hơn nữa bây giờ cũng đã về hưu rồi, cái thời gian nó rảnh rỗi nhiều, thì mình tạo ra một cái nghệ thuật thay thế bằng cách là mình chăm sóc cái đạo tràng. Mỗi tuần mình tổ chức sinh hoạt tu học, hoặc là nửa tháng một lần. Thì tại Hoa Kỳ này đó thì chúng tôi được biết là có rất nhiều vị pháp sư giảng rất là thích hợp với cái bối cảnh hiện tại của Mỹ. Thì cứ mỗi một tháng 2 lần, nếu được là 4 lần, hoặc là 2 lần, hoặc là nếu được thì 1 lần cũng được. chương trình sinh hoạt đó thì là vẫn đều là mỗi kỳ chủ nhật một lần, nhưng mà cái phần thuyết giảng đó thì ta có thể từ nửa tháng cho đến một lần để giúp cho ngoài cái việc mà tụng niệm sinh hoạt chia sẻ thì ta còn có cái cơ hội để mà giao lưu tiếp xúc với một vị xuất gia chân chính khác, thì nó có thể làm cho cái nội dung sinh hoạt của đạo tràng nó trở nên phong phú. Vừa rồi thì chúng tôi có mặt ở tại chính tỉnh của miền Bắc, và cái câu hỏi mà rất nhiều các vị Phật tử tri thức mặc dù lớn tuổi ở trong cái tuổi về hưu đặt ra cho chúng tôi là làm thế nào để khôi phục lại Phật giáo miền Bắc trong bối cảnh mà các giảng đường và các pháp sư hầu như không có. Câu trả lời hết sức là khó, vì mình không phải là người miền Bắc, lâu lâu mình cũng ra một lần thôi, giống như là mưa rào ở trên sa mạc nó thấm béo vào đâu. Chúng tôi mới đề nghị một cái hướng như thế này. Thứ nhất là quý vị tạo ra một ống hay công đức ấn tống các băng giảng, và những cái ngôi chùa làng đặc sản nào mà nghèo quá đó thì quý vị có thể phát tâm mua cái đầu máy Trung Quốc đó, nó khoảng chừng 50 đô, đâu có mắc đâu. Rồi cái tiền đĩa ở Việt Nam nó chỉ có 2.000 đồng, 1 đô ta có thể có được 8 đĩa, và mua một cái máy để sang. Thì như vậy là ta cúng dường đến những cái nơi hẻo lánh, những cái băng giảng của những vị xuất gia chân chính về những cái đề tài đa dạng phong phú khác nhau, cần thiết cho cái môi trường sinh hoạt tâm linh ở chỗ đó, thì dần dà rồi đó thì họ cũng có thể thay thế được. Có pháp sư thì càng tốt, không có họ vẫn có thể gián tiếp học được pháp sư ở chỗ cho, bằng cái cách là băng đĩa như thế này. Nếu ta nghiên cứu về cái truyền thống thiền Vipassana của thiền sư cư sĩ Goenka người Miến Điện, rất thành công ở trên rất nhiều quốc gia. Ông có khoảng là 300 trung tâm thiền khắp thế giới. Thì ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên là cái khóa tu thiền của ông là suốt 10 ngày ở trong một cái khu rừng, cắm trại, cắm liều vậy thôi. Rồi sau cái thời mà tu chừng lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, trong đó có một số thương gia phát tâm xây dựng một trung tâm thiền cho ông. Và cứ như thế các trung tâm tiếp tục mở ra, các đạo tràng tu học nó lại lớn dần dần. Và có mặt tại đây đó thì ta thấy là ông có một người thôi. Mặc dù học thuyết phân tăng đó cho phép ta tin rằng là một vị Bồ Tát hay là một vị Thánh Tăng có thể xuất hiện bằng nhiều thân khác nhau, nhưng nói như thế là chỉ là ý tưởng thôi, còn thực tế vẫn là một. Ông không thể nào có mặt ở các cái đạo tràng thiền học của ông được. Cho nên thay thế vào đó là ông cung ứng cho các đạo tràng này là 10 băng giảng, tạm gọi như là giới thiệu đạo Phật, giới thiệu về cuộc đời Đức Phật, triết lý của Ngài, tứ diệu đế, bát chánh đạo, vô thường, vô ngã, nhân quả, niết bàn, thiền quán và giá trị an vui trong đời sống thôi. Thì chừng đó những cái bài thuyết giảng như vậy mà những người theo phương Tây đó có nguồn gốc tôn giáo là nhất thần, có cảm giác rằng là mình đang được làm mới và tái sinh lần thứ hai ở trong cuộc đời từ đạo Phật. Cho nên là sau các cái khóa tu thiền, tức là có mặt trong các đạo tràng như thế đó, là họ trở thành các Phật tử. Và thông thường đó là cứ những cái khóa tu của thiền sư cư sĩ Goenka luôn luôn có lễ quy tam bảo, đó là một cái hay và ta có thể học được. Như vậy cái việc mà thiết lập đạo tràng á, cái đối tượng ban đầu của chúng ta là tạo một cơ hội để cho các vị pháp hộ đồng tu không có phương tiện vì ở quá xa ngôi chùa đến để sinh hoạt tu học, nó chỉ là một phần thôi. Cái phần thứ hai là ta tạo điều kiện làm sao để cho cái đạo tràng đó đó nó có mặt với nhiều người tức là chưa phải là Phật tử. Ở trên San Jose cách đây mấy hôm tôi thuyết giảng thì có tiếp xúc được một Phật tử. Cô này thì bị chứng bệnh stroke một lần, sau đó là bị đi rất là khó khăn, phải nhờ xe lăn, sau này phải đi chống gậy. Thì cái công việc và phát tâm làm của cô đó là mỗi cái thời thuyết giảng á của các vị ni sư, các vị thầy tại thiền viện Vũ U đó, thì cô làm thông dịch viên. Và do đó cái đạo tràng tu học tại đây đó là có mặt luôn cả người Phật tử và những người Mỹ. Bây giờ ta mua một cái hệ thống thông phiên dịch đó không có tốn nhiều tiền. Hệ thống đó đó là có thể có khoảng chừng 30 cái headset hay là 50 headset. Thì ta tổ chức cùng thời điểm đó những cái người nước ngoài, cái người thuyết giảng vẫn có thể giảng bằng tiếng Việt cho nó lưu thông, diễn tả một cách tuyệt đối và trọn vẹn các ý tưởng của mình lưu loát. Thì cái người thông dịch lại làm cho những người nghe bằng headset này vẫn có thể cảm nhận được tối thiểu là 60 cho đến 70%. thì cái mức độ giúp cho họ biết đạo vẫn có thể có được. Trong 3 chuyến thiền sư Nhất Hạnh trở về Việt Nam năm 2005, 2007 và 2008 đó, thì chúng tôi thấy là thiền sư Nhất Hạnh đã làm cái mô hình này rất là chuẩn. Dĩ nhiên là các buổi thuyết giảng tại Việt Nam chỉ là bằng tiếng Việt, mà suốt gần 3 tháng như vậy đó, cái phái đoàn người ngoại quốc đi theo trên dưới 200, mà lần thứ 3 này là đến 400-500, thì ta thấy nếu không có những cái headset thông phiên dịch đó thì có lẽ là họ sẽ rất là nhàm chán. Do đó là cái lực lượng các vị xuất gia trẻ của làng Mai đó là chia ra đến 6 người, người dịch tiếng Đức, người dịch tiếng Pháp, người dịch tiếng Anh, người dịch tiếng Ý, người dịch tiếng Thái và những tiếng khác. Thì như vậy là những người thuộc các quốc gia khác nhau không biết được cùng một tiếng Việt vẫn có thể nghe được. Như vậy, nói cách khác là ngoài cái việc mà nối kết những người bạn hữu để phá cái lưới nghi trong những điều kiện mà họ không thể nào đến được các ngôi chùa gần nhất vì cái điều kiện thời gian không cho phép, thì cái việc thiết lập đạo tràng làm sao như là một cơ hội để giới thiệu một cách gián tiếp cho những người chưa biết đạo vào được đạo. Thì như vậy là ta sẽ thấy cái đạo tràng đó nó có một cái sinh khí sinh hoạt tu học rất là tốt. Do đó đó, với cái mô hình tương đối như thế này đó, thì ta có thể làm được. Trở lại vấn đề làm đạo tràng ở tại miền Bắc đó, thì các Phật tử tại đây đó thì họ là dân trí thức về hưu, và do đó là khi mà đưa ra cái mô hình như vậy là họ rất là phát tâm, cho nên là họ đã mua các cái máy đầu máy, rồi một cái tivi dài 300 đô, rồi ấn tống các kinh điển bằng băng VCD hay là DVD để cho các chùa sinh hoạt tu học mà không có sư đó, thì cái vị mà chúng trưởng ở đó chọn một cái bài giảng hay nhất mà mình tâm đắc, sắp xếp nó theo cái trình tự trước và sau theo sự tư vấn của một nhà sư, rồi cho tất cả các hành giả cùng xem. Thì sau đó đó chúng tôi mới đề nghị là sau cái buổi mà xem cái băng đó thì những vị pháp hữu này bắt đầu đặt ra cái kinh nghiệm để chia sẻ cái đề tài từ bản thân của mình, mà không nên lấy cái việc hơn thua giữa những người bạn đạo làm chính. Không xem cái vấn đề mà chứng tỏ mình hay hơn người khác là quan trọng, mà đem những cái kinh nghiệm mà mình có trong cuộc đời đó để cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình học được một điều hay và thấy được Phật Pháp là nhiệm màu trong cái cách thế riêng của từng con người. Hay nói cái khác là cái con đường ta đến với Đạo Phật là giúp cho mình giải quyết các vấn nạn. Thì đó là cái câu và đề nghị mà chúng tôi đã chia sẻ cho các Phật tử ở miền Bắc. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đề nghị là các Phật tử thường thành đó phải làm một cái đoàn tâm lý. Bây giờ các nhà sư ở miền Bắc là mỗi một thầy chủ trì đôi lúc là 5-20 ngôi chùa là chuyện rất là thường, vì cái số lượng các tu sĩ quá ít so với cái nhu cầu quần chúng thực tế. Thí dụ như cái tỉnh Thái Bình chúng tôi thuyết giảng chỉ có 28 nhà sư và khoảng chừng 30 sa di, thì làm sao mà có thể làm đạo cho một cái tỉnh mà nó có đến cả vài chục ngàn Phật tử. Và bây giờ đó, các nhà sư ở tại đây đó hầu như không nhà sư nào là không phải làm ruộng trồng lúa để mà sống, vì quần chúng ở tại đây quá nghèo. Cho nên cái thời gian đầu tư cho những cái sinh hoạt như là thuyết giảng của một đạo tràng, hướng dẫn tâm linh cho một pháp môn đó, nó bị giới hạn một mức tối đa. Rồi bây giờ một nhà sư dù có tha thiết có tấm lòng đi nữa thì không thể nào phân thân cùng một lúc có mặt ở nhiều đạo tràng khác nhau, cho nên kết quả là ta phải tự cứu giúp cho mình. Thì bây giờ là mỗi một tỉnh thành có ban trị sự Phật giáo đó thì đều có 25 thành viên là giảng sư. Thì ta đến ta thỉnh cầu bữa nay Phật tử A, ngày mai Phật tử B, lâu lâu á 20-30 người hoặc là 500-700 người tới để mà thỉnh cầu nhà sư. Nếu nhà sư đó không đủ thời gian hoặc không đủ chuyên môn để hướng dẫn thì không còn cách nào khác là các nhà sư phải đi thỉnh mời các sư ở trong Nam ra. Vì trong Nam ta thấy là cái hiện tượng dư thừa các vị pháp sư là nhiều lắm. Ví dụ tại Sài Gòn số lượng giảng sư là không dưới 1.000 vị, mà đạo tràng làm sao tới 1.000 chỗ để mà giảng, cho nên là có nhiều người phải 6 tháng mới có điều kiện để giảng một lần. Trong khi đó ở các tỉnh miền Bắc và những tỉnh miền Trung, vùng sâu, vùng xa, cao nguyên hầu như là không có. Như vậy ta chỉ cần thay đổi là sử dụng cái mô hình thuyên chuyển, thỉnh mời các thầy, các sư cô ở chỗ khác tới, thì ta không rơi vào tình trạng thừa mà trở thành thiếu ở một số nơi. Vấn đề ở chỗ nó vấn đề tài chánh thôi. Ta chỉ cần vận động tiền để đủ cái vé xe lửa hay là vé xe buýt cho các thầy các sư cô từ ở tỉnh thành khác đến cái địa điểm của mình. Còn là một vị pháp sư thì chúng ta biết rằng là không ai bận tâm về cái chuyện mà cúng kính của cái người nghe. Người khi nghe Phật pháp là họ có tấm lòng rồi, vì cúng kính nó không phải là chuyện quan trọng. Do đó đó là đừng nên quá sợ và lo rằng là khi mời một người nào đó đến mà nếu vị pháp sư đó giả mà không ai cúng dường, mình ngại về việc tổ chức thì ta, tại vì ta quá lo lắng thôi. Chỉ còn bản chất của các vị giảng sư chân chính thì không ai bận tâm và lo lắng về cái chuyện này. Do đó bằng cách thế đó thì nhà sư trụ trì hay là sư cô trụ trì sẽ thấy cái nhu cầu thuyết giảng rất là cao. Mà ở miền Bắc á, thì một điểm mà chúng tôi nhận ra đó là hầu như không có chùa nào có giảng đường. Người ta chỉ tổ chức xây dựng một ngôi chùa để phục vụ các nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng thôi. Thậm chí một cái nhà ngồi thiền cũng không có nữa. Mà cái chánh điện á, vì cái việc thờ đó là chín lớp, bảy lớp, quá nhiều Phật, do đó cái không gian của chánh điện bị chiếm khá nhiều. Và cái mô thức trình bày ở đây đó nó rất là tối tăm, nó tạo sự linh hiển màu nhiệm, cho nên yếu tố tôn giáo ngày càng tăng trưởng và phát triển hơn là cái cách thức trình bày trang trí ở các ngôi chùa miền Nam. Chỉ có một vị Phật hay là hai ba vị Phật ở trong chùa thôi, cái không gian rất quang đãng sáng suốt, cho nên là cái yếu tố tín ngưỡng nó bị giảm đi. Do đó, đó là ta cần phải thiết lập các cái giảng đường với hình thức là các đạo tràng để cái việc chia sẻ pháp hội nó được diễn ra. Thì trở lại vấn đề tại đây đó, thì chúng ta thấy là các ngôi nhà tại gia đó nó rất là lớn. Ví dụ như chỗ này ngồi có thể là 70-80 người, người ta chỉ cần có một cái lo của cái thùng karaoke thôi là cả cái nhà này nghe về ngoài sân cũng nghe được. Cho nên cái phương tiện ta không thiếu. Ở Việt Nam là phương tiện nó thiếu từ A đến Z, mà nếu có lòng ta vẫn tổ chức được. Cho nên chúng tôi rất là kính mong gia chủ nghĩ đến cái lời đề nghị rất là có ý nghĩa cho bản thân và cho các vị bạn đạo khác, cố gắng là phát tâm để cho cái tuổi mặc dù chưa có già nhưng mà là một phần ba còn lại của cuộc đời đó, nó làm cho mình cảm thấy là mình có niềm vui ngoài những cái gì mà mình thành công như mấy chục năm chân chính mà mình làm ăn từ sự nỗ lực chân chính, thì nó còn là những cái chia sẻ tinh thần. Thì thỉnh thoảng á, những vị cư sĩ có thể làm là vị pháp sư cũng được. Ở trên chùa Quan Nghiêm chúng tôi thấy có cái hay, Quan Nghiêm ở Washington á, thì khi mà không có thầy chủ trì thì họ mời các vị tri thức, cư sĩ tri thức tới để thuyết giảng, mà người ta vẫn nghe bình thường, ta vẫn học, ta vẫn tu bình thường. Thậm chí khi đã có thầy chủ trì rồi, cái việc mà thỉnh mời các vị cư sĩ vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng tôi cho rằng đây là một mô thức rất là lý tưởng. Ở bên chùa Hải Đức ở Florida, Jacksonville, thì cư sĩ bác sĩ hội trưởng của chùa cũng là cái người thuyết giảng Phật pháp, mà hàng tuần ông đều thuyết giảng bằng tiếng Anh. Ông thuyết giảng, ông quay phim, rồi ông ra đĩa, rồi cái giới trẻ đi theo tu học rất là nhiều, chứ đâu cần có nhà sư đâu. Mỗi khi có sư đến, có sư cô đến thì ông mời thuyết giảng, không có thì ông thuyết giảng. Do đó ta ở đây đó, ở Santa, ở San Diego thì ta có tăng thân Làng Mai, ta có tăng thân của Thiền sư Thanh Từ, ta có những vị cư sĩ tri thức, ta có nhiều vị pháp sư và nhiều nơi khác nó sẵn sàng đến. Do đó cái việc thiết lập một đạo tràng theo chúng tôi ở đây nó rất là thuận lợi, vừa duyên, vừa điều kiện, vừa môi trường, vừa thời gian, vừa nhân sự, không có gì thiếu hết á. Mà nhất là các gia chủ rất là có tấm lòng. Do đó kính mời cư sĩ chính đức hoan hỷ chấp nhận cái lời đề nghị rất là chân thành của người bạn đạo.
Vừa rồi A Di Đà Phật, kính thưa thầy, sẵn đây là vừa đầu là thầy có nói đề cập đến cái vấn đề mà gọi là vấn đề đạo tràng, thì cũng xin trình bày cho thầy rõ và tất cả những cái trình độ tri thức hôm nay các Phật tử. Khi mà tôi qua tới định cư ở Hoa Kỳ này đó thì tôi đã nghĩ đến anh em chúng tôi đó, mà phải nói rằng là một vị pháp sư, cho nên nó hướng về đạo pháp và dân tộc rất là sâu đậm, cho nên mới nghĩ ra rằng bây giờ là mình cái vai trò mình ở mình là thầy ngoài, mà các thầy bảo rằng chúng tôi là thầy ngoài mà các thầy là thầy trong, cho nên nó bảo rằng bây giờ các anh em nghĩa là lo về cái việc đại tạng kinh, lo về vấn đề hồi dương đạo pháp thì bây giờ đấy, với cái vai trò và khả năng thì chỉ có làm như đó thôi. Cho nên vì vậy mà anh em chúng tôi nghĩ ra để lập ra một cái tổng hội cư sĩ Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, thì đã lập ra từ 14 năm nay rồi. Quý vị ở đây cũng đã biết ở trên Santana, mà tôi phải từ dưới này á là làm việc ở trên đó, nào là ban điều hành, nào là ngày giảng sư đại hương sen, rồi nghĩa là hội luận, rồi nghĩa là rồi lên TV, rồi nghĩa là đủ thuyết diện trên đó mà rất là xa. Cho nên anh Lê trên đó anh cứ một lần anh nói là ráng đức hạnh ráng đi lên, bởi vì ngày mai lên TV, cái là phải lo mà bôn ba mà đi lên đó. Thì cái tổng hội cư sĩ trên đó hoàn toàn là những người cư sĩ không, ví dụ như là anh em chúng ta ở đây là hoàn toàn ở trên đó, có mặt ở trên đó đều như giống nhau hết trơn á. Thì cái một vị mà lo cái việc đạo tràng trên đó là anh Bình Tấn Lê, nghĩa là một là bậc trí thức, nghĩa là cũng hơi giàu có, nghĩa là cho nên mới mua một cái nhà cái chừng đó rồi, hay là thờ phượng rồi, rồi cái là lấy cái lập cái đài hương sen trong đó luôn, rồi cái là cũng cúng dường, nghĩa là làm từ A tới Z, cũng là tu học này kia nọ. Thì mới hôm qua ngày hôm qua này á, là tôi lên thầy Duyên Thần ở dưới đây là lên trên đó là hội luận suốt, nghĩa là 2 tiếng rưỡi đồng hồ là về cái đề tài là niệm Phật ra làm sao và tu học như thế nào. Rồi chiều vô Vu Lan á là tôi phải lên đài Hương Sen nói về cái vấn đề đại lễ Vu Lan để chữ hiếu anh như thế nào đó. Đã hết tất cả đều là cư sĩ đó làm hết trơn. Thì thỉnh thoảng á cũng mời một thầy về vậy, về nghĩa là đồ an cư rồi ai rồi cũng là cúng dường, rồi nghĩa là trai tăng, rồi cũng là thuyết giảng rồi á, mà cứ xen kẽ thế này rất là vui. Thì 7 năm về trước là tôi đã có mớ mí thế này, là tôi mời ông nha sĩ Nguyễn Khải Hùng, ông bác sĩ Võ Thanh Sơn, rồi anh Vũ Hữu Trường và ông nha sĩ gì nữa đó, nhiều người lắm, tụ họp lại tại nhà ông nha sĩ Hùng để mà lo những cái công việc để mà tìm ra một cái đạo tràng. Thì ông nha sĩ Hùng nói cái trên cái gì đó ông chơi tóc đó, là cái 800 ngàn định lấy ra để mua cái chỗ mà để làm đạo tràng. Thì mới ngày hôm qua ông báo cáo là nói anh Đức Hạnh tôi thua hết trơn rồi, bây giờ thôi để bỏ ra. Do đó là cứ bị cái lũng cũng như này hoài, là hội cư sĩ như này rồi đông lắm thì dự trù mà có một cái chỗ là hoàn toàn là cư sĩ chúng ta thờ phượng đàng hoàng, và thỉnh thoảng chúng ta xen kẽ là mời các thầy về để mà cầu an, rồi nghĩa là làm lễ cầu siêu, rồi thuyết giảng, rồi lâu lâu mà chúng ta nghĩa là cứ ngày chủ nhật chúng ta sinh hoạt đây, nghĩa là tu hành ăn canh có ăn cơm có canh, là tu hành có bạn, và học thầy không tại học đại, thì chúng ta cái việc là hội luận. Cho nên ở trên tổng hội cư sĩ chúng tôi đã mở một cái hội luận rất là nghĩa là linh hoạt. Ngày hôm qua là nói xong rồi nghĩa là Nguyên Thần là một vị cũng thuyết trình về vấn đề kinh nghiệm, về vấn đề tu niệm Phật như thế nào, rồi dẫn chứng có ai thì như thế nào rồi trong tương lai là anh Mật Nghiêm, thì anh Mật Nghiêm mà anh cũng lo trong cái tổng hội cư sĩ. Một bên cạnh nữa anh Mật Nghiêm cũng thấy các thầy dễ thương quá, ví dụ thầy Tâm Thiện ông lo một cái mở ra một cái đạo tràng Phước Tuệ là ông lo hết tất cả cái này. Thì tôi cũng muốn dưới này tôi cũng mở ra một cái đạo tràng, lấy cái chữ gì đạo tràng gì đó, thế mời thầy qua, lâu lâu thầy qua đây thầy đáo cho tới đạo tràng đó, mình có cái cơ sở rồi thì tất cả những người cư sĩ ở đây đến một cái đạo tràng của mình nơi nào đó để mà tu hành, hay là lâu lâu tháng lần hay là thuyết trình này kia nọ hầu luận với nhau. Mà trước đây là thầy Minh Tuyên ông đã bố mấy cho tôi rồi, ông nói anh Đức Hạnh ơi bây giờ đó anh cứ lo nghĩa là mỗi nhà như vậy đó, một cái nhóm ở bên kia là có cái nhà thì cứ lo đó, mình cứ tụ hợp cái nhà đó đi với sân đi vô, anh phải tìm ra một cái nhà. Mà tôi tìm hoài đâu có ai mà hưởng ứng được một cái nhà đó.
bây giờ có chỗ đây rồi.
mới vừa bước vô tới đây tôi mới nhảy, tôi nói là chị ở nhà đâu, tôi nói chỗ này cái nhà này mà đẹp quá, mà có cái chỗ nào mà ở đây mà mời các thầy về tu thiền thỉnh thoảng rồi mình đi thiền hành ở đây. Ở bên El Cajon á tôi có nhà chị Mừng, mà lâu lâu á là tôi mời thầy Nguyên Siêu về đó giảng, rồi cái là đi kinh hành ở ngoài đẹp lắm. Mà một lúc này là tại vì là tôi cũng bận việc quá, cho nên nghĩa là hơn nữa là thầy về bên đó rất là nhanh, chứ không đâu tôi mời thầy về nhà chị Mừng. Ở đây có những nhà, có những quý vị đây cũng đã đến là nhà chị Mừng rồi này, cũng rộng đẹp lắm, cũng tu học rồi, cũng thiền hành rồi, cũng thuyết giảng rồi, nó rất là vui. Mà có một cư sĩ tổ chức thôi, Thầy Di Đà Phật để trình bày cho thầy và tất cả những cái đạo hữu ở đây để biết những cái vấn đề mà quan trọng là vấn đề đạo tràng, và cùng nhau để tu học, để mà để nuôi dưỡng tất cả những cái tư tưởng của mình rồi để truyền lại cho con cái.
Dạ, cảm ơn chú Đức Hạnh. Thường ở trong chùa đó, những vị người Việt gốc sư đó, thì những người tu sĩ chúng tôi vẫn gọi là thầy cho thân mật. Và nói theo thầy Đức Hạnh đó là thầy trong, người tu là thầy trong, còn khi ra là trở thành thầy ngoài. Thì vẫn giữ được cái mối quan hoài của mình về cái việc mà tu học Phật giáo, và hỗ trợ cho những sinh hoạt đó được tốt. Cho nên cái sự chia sẻ đó rất là có ý nghĩa. Chúng tôi cũng xin nói thêm một điểm như thế này, là những cái đạo tràng của người Phật tử nó cũng có cái hay chỗ này nè. Nó phải là mình có cái nhu cầu tách riêng ra khỏi các nhà chùa, là bởi vì một số chùa đó nó có khuynh hướng pháp môn, và khuynh hướng pháp môn đó thì hầu như là ai đi theo pháp môn đó ta mới có mặt ở chùa đó, còn đi hướng khác là ta không có mặt. Còn một cái hội cư sĩ hay là một cái đạo tràng cư sĩ đó thì hầu như là cái giới hạn khoanh vùng đó nó không có, ai cũng có thể đến được, như là cái hội Đức Tuệ hoặc là hội tổng hội cư sĩ của Tấn Lê mà ta vừa được chia sẻ. Như vậy là các vị pháp sư ta mời đa dạng phong phú, để bên cạnh cái pháp môn mình học đó, mình còn có thể học được pháp môn của những người khác nữa, để mình có thể có tinh thần dung thông vô ngại trong sự tu học giữa những người bạn đạo với nhau. Cho nên cái phương tiện tại đây đó theo chúng tôi nó đã đầy đủ rồi, vấn đề còn lại là sự gật đầu thôi, bắt tay chứ không phải tay của gia chủ. Và bây giờ kính mời cư sĩ Chính Đức.
Xin cảm ơn thầy và tất cả những sự ưu ái và khuyến khích cho vợ chồng của con để mà thiết lập cái đạo tràng. Thì sự thật ra thì cái ý nghĩ mà thiết lập đạo tràng cũng không phải là không khó, chúng ta có. Thế nhưng mà chúng ta nghĩ là ở đây thì cũng có nhiều những cái đạo tràng khác mà cũng đã hoạt động cũng đã lâu năm, và trong với cái đạo tràng của ông Viên. Rồi đạo tràng thì có nhiều đạo tràng mà của nhiều quý vị đây cũng đã tổ chức, cái thành ra với sự hiểu biết về Phật pháp của tôi lại là yếu kém nữa, thành ra mới với cái e ngại. Thế nhưng mà bây giờ thì được cái sự và khuyến khích của thầy và của các quý vị đây thì chúng tôi sẽ suy nghĩ lại và cũng có thể là sẽ từ từ rồi cũng sẽ nó sẽ đảm nhận cái việc đó. Nhưng mà cũng mong là quý vị, thầy và quý vị cũng hỗ trợ cho
sự thật. Nhớ cái chữ hỗ trợ thôi chứ không nhớ suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại vẫy tay chào.
Anh cứ yên chí đi, nếu mà anh agreeing cái này, quickie cái này, ready thì chúng tôi sẽ này, anh welcome chúng tôi sẽ đây đó để tiếp tay cho anh. Thì bây giờ sẵn đây để cũng như giới thiệu với thầy, chúng tôi mới vừa nghĩa là xuất bản ngay ra cái cuốn là lược giải những pháp số căn bản. Ví dụ là quý vị muốn tìm hiểu cái chữ nhất thừa là gì, hay là nhị thừa là gì, hay là tam bảo là gì, tất cả đều trong này từ cái số 1 tới số 12. Thì cái này là coi như là chúng tôi một giờ chúng tôi để 20 ở ngoài này để cho làm cho cái ban bảo trợ pháp tạng trong cái bài trong cái ngân quỹ. Nhưng mà ở đây là chúng tôi tình nguyện là chúng tôi ở dưới này và tình nguyện là đem ở dưới này đến vài chục cuốn. Nếu như mà đạo tràng lần đầu tiên sắp tới và có được bao nhiêu vị đó thì anh báo cho tôi biết để tôi tặng để cho nghĩa là ở trong này nghĩa là chúng ta có thể học được, bởi vì ở trong này là hoàn toàn chúng tôi soạn ra là để cho những người cư sĩ để học, tự học để biết. Và chúng tôi còn có những cái bộ nghĩa là giáo khoa Phật học nữa. Hiện bây giờ là chúng tôi in ở bên Việt Nam á, là ở bên đó đến cả mấy ngàn mấy chục ngàn cho những cái trường sơ cấp và trung cấp Phật học. Còn ở đây là dùng cho những người cư sĩ để nghiên cứu thôi. Hôm nào mà nếu mà chúng ta có đạo tràng thì chúng tôi để tìm đủ tài liệu, tất cả những tài liệu chúng tôi sẽ cúng dường và bố thí cho quý vị để mà nghiên cứu.
Thì thầy Đức Hạnh á thì nằm trong cái ban phiên dịch và sáng tác của cái pháp bảo Đại Tạng do Hòa thượng Thích Động Minh làm trưởng nhóm. Thì ở bên các Phật tử tri thức ở tại và các anh em người Việt gốc sư cũng như là các vị tăng ni đó quen biết và có học với Hòa thượng Động Minh á thì rất là ấp ủ cái công trình này. Cho nên là cắt xén những cái phần chi tiêu của mình gửi về trong nước để cho cái bộ phận phiên dịch đó được diễn ra. Thì hiện nay đó là cái pháp bảo Đại Tạng này nó được ấn hành khoảng vài chục quyển này, vài chục tập á. Và mỗi tập như vậy là vài ngàn quyển. Tôi cho rằng đó là những cái nỗ lực hết sức là đáng khích lệ và tán thán. Do đó đạo tràng mình đã có hết rồi, bây giờ phương tiện đầy đủ chỉ cần ráp nói lại thôi. Nên là mong một lần nữa xin gia chủ là đừng vẫy tay chào cái cơ hội ngày hôm nay, mà phải bắt tay với nó theo cái nghĩa là chấp trì đó. Thì ở trong kinh A Di Đà nó có một câu là chấp trì danh hiệu, mà nhiều người Phật tử khi mà biết chữ Hán đó rất là ngại, không muốn sử dụng cái chữ chấp trì. Chấp là giữ lấy nó, nắm lấy nó, mà thường đạo Phật dạy mình là buông, mà vẫy tay chào và buông. Nhưng mà đối với những cái tốt đó, thì ta dạy gì ta buông, ta phải chấp giữ đấy chứ. giống như là nhờ có nắm giữ lấy cái địa chỉ của ngôi nhà này, nhiều người mới đi tới đây được, phải không ạ? Nếu ta buông cái địa chỉ này ta không tới đây được. Do đó cái tốt là ta phải giữ. Mà theo tinh thần đó thì cái việc là chấp trì đó là nắm giữ, mà chẳng những là còn phải bảo trì nó, giữ nó một cách lâu dài. À, nên là bắt tay một cách lâu dài hơn, bằng cách là cố gắng là khi mà cái đạo tràng được khai trương đó, thì cố gắng để cho nó bền bỉ. Và có thể theo cái đề nghị đó, thì ta có thể bắt chước cái mô hình ở trên Santa Ana, là có thể một tháng một lần ta tổ chức một buổi giảng, mời một vị pháp sư nào đó tế, thì cái đạo tràng ở đây ta ra vào đó ta sinh hoạt chung. Còn bình thường 3 tuần ta sinh hoạt tại nhà, còn cái tuần thứ tư ta sinh hoạt tại đó. Thì trước khi cái buổi giảng thì ta có một cái thời kinh ngắn thôi, khoảng chừng 15 phút, 20 phút về kinh Từ Bi, hay là kinh Tứ Diệu Đế, hay là kinh Mười Hai Nhân Duyên, hay là kinh Quán Vô Ngã chẳng hạn. Những bài kinh nào mà nó thiết thực đó cho giới trẻ và giới tri thức thì ta có thể sử dụng cái bài kinh đó làm chung, rồi sau đó là một cái buổi pháp thoại. Thì chúng tôi tin chắc rằng là nó, khi mà nó có những cái chương trình sinh hoạt đa dạng và phong phú đó, mà nhiều thành phần có thể tham gia được, thì đạo tràng nó sẽ có tuổi thọ. Chắc cái tên đó, cái tên này chắc cũng không cần thiết lắm.
Dạ cần thầy, thầy để phải nói là đạo tràng nào mới từ thầy suy nghĩ
thì đăng cái tên. Bây giờ đạo tràng Hoa Sen đi.
Đạo tràng chân chính thầy.
Hả? Chân chính hả? Chân chính thì cũng được. Đạo tràng chân chính. Thì cũng hay đó, đó là đạo tràng chân chính.
Tại đây còn xin phép thầy con cũng được nói tất cả các cô bác, các anh chị ở đây, là có một cái nhóm Phật tử trẻ sinh hoạt do các thầy của ở bên Đài Loan, mà thầy của các thầy này là đệ tử của ngài Lama Sama, dìu dắt các em sinh viên và high school. Thì con gái của con, hai đứa gái cũng sinh hoạt trong đó, được những người thương gia của Đài Loan họ bảo trợ cho những cái buổi sinh hoạt đó bằng cách là cắm trại ăn uống đôi ba ngày, ba bốn ngày. Thì như con gái của con nó cũng hay đem mấy cái poster về trong mấy cái gia đình Phật tử ở đây để cho các em nào nó muốn tham dự thì nó tham dự đó. Thành thử tiện đây con cũng xin thưa với các anh chị cô bác ở đây là thí dụ như ai có con cháu mà muốn đi sinh hoạt như vậy để duy trì cái đạo Phật đối với cái giới trẻ đó, thì liên lạc với con gái con là
quá tốt rồi.
Quê Châu, Quê Châu với Quê Minh là thường hay đi sinh hoạt ở đó. Cuối tháng này là mấy ngày con? Cuối tháng này là 5 ngày. Họ sẽ muốn hotel cho mình ở, mà như vậy là chỉ có đóng có 60 đồng. Mọi lần đó thì họ bao bọc hết á, nhưng mà lần này thì là đóng 60 đồng. Đó, thì liên lạc với Quê Châu, high school hoặc là đại học thì là họ để riêng cho những em như vậy đó. Dạ, bằng tiếng Anh. Mà các thầy thì rất là giỏi tiếng Anh cho nên là tụi nó cũng dễ đó. Rồi trước khi làm thức ăn thì họ làm cho hai kiểu thức ăn, một kiểu mặn, một kiểu chay. Ví dụ như mấy em nào mà chưa có từng ăn chay quen á, và không có phân biệt tôn giáo luôn.
Hay đó. Cái đó là cách rất là hay. Cho nên cái điều kiện nó đã có rồi, giờ ta chỉ cần ráp nói lên thì ta có được một cái sinh hoạt chân chính.
Quý Châu cũng chờ những bạn bè trên đại học để cùng đi á, cứ mỗi lần là dùng thêm người đi, thêm người đi. Hầu hết như là có nhiều người bị cha mẹ bắt đi, nhưng mà đi sinh hoạt một lần thì ai cũng rất là thích.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.